Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Nghiên cứu sinh Đại học Harvard, cảm tạ Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi mê mờ. Bài viết của Lý Hữu Bằng, phóng viên Minh Huệ, đăng tải trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 8 năm 2023. Anh Cao là một nghiên cứu sinh tại trường Đại học Harvard. Anh đến từ Việt Nam và được nuôi dạy trong một môi trường gia đình hòa thuận. Từ nhỏ, anh đã có thành tích học tập xuất sắc và được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Anh Cao đến Bắc Mỹ du học và tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học y sinh. Sau đó, anh đã vượt qua nhiều thử thách và trúng tuyển vào trường Đại học Harvard. Anh đã bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình tại một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới. Con đường tương lai dường như đầy hứa hẹn. 1. Chìm trong danh lợi, không thể tìm thấy ý nghĩa nhân sinh. Tuy nhiên, số phận như trêu chọc anh Cao. Sau khi nhập học trường Đại học Harvard, anh phát hiện ra rằng tất cả mọi người xung quanh anh đều là những nhân tài kiệt xuất và cố gắng giành được thành tích cao trong học tập. Sự cạnh tranh tại đây rất khốc liệt, áp lực vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều tranh đấu vì danh lợi, thậm chí không có ai thật sự hạnh phúc. Những sinh viên có thành tích trung bình muốn được công nhận và vượt qua những người khác, trong khi những sinh viên có thành tích cao lại lo sợ mất đi vị trí của mình và không cảm thấy yên tâm. Anh nói, tất cả những người xung quanh tôi không có một ai vui vẻ hạnh phúc. Trong môi trường này, anh bắt đầu trở nên coi trọng hơn thiệt, tranh đấu vì danh, dần dần quên mất ý định làm nghiên cứu ban đầu. Anh cũng không còn trải nghiệm được niềm vui trong nghiên cứu. Anh dần dần bắt đầu cảm nhận được sức sáng tạo đã cạn kiệt và không thể tiến bộ trong nghiên cứu. Điều này khiến anh cảm thấy rất buồn chán. Lớn lên trong những lời khen và tán thưởng, anh đã trở nên quen thuộc với việc được những người xung quanh đánh giá cao và không thể chấp nhận được tình trạng mình kém hơn người khác. Anh đã thử nhiều cách khác nhau để thoát khỏi tình trạng khó khăn này, nhưng không có tác dụng. Cuộc sống của anh trở thành một mớ hỗn độn và mất đi ý nghĩa. Anh đã trải qua nhiều năm hoang mang và đau khổ. 2. Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, trong tuyệt vọng tìm được ánh bình minh. Trong khi anh đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, một bước ngoặt bất ngờ đã đến với cuộc đời anh. Anh đã đi xem chương trình nghệ thuật biểu diễn Sandrine năm 2019 và tìm thấy được ánh sáng hy vọng của sinh mệnh. Giờ đây nhìn lại, anh vẫn còn nhớ một cách sinh động, cảnh tượng khiến anh thực sự xúc động. Tôi rất ấn tượng với tiết mục đầu tiên. Các vị thần theo sáng thế chủ hạ thế để hoàn thành thể ước. Anh chia sẻ. Khung cảnh thần thánh này đã in sâu vào tâm trí anh. Anh háo hức quay lại xem Sandrine sau đại dịch vào năm 2022. Tôi không ngừng rơi lệ bởi vì nó thực sự thật tuyệt vời, thật ý nghĩa. Anh nhớ lại. Trong chương trình biểu diễn có một bài hát, ca từ đại ý nói rằng chúng ta đã trải qua quá nhiều, đã mê mờ tại nơi trần thế. Bài hát này đã khiến anh vô cùng cảm động. Sau buổi biểu diễn, anh lập tức tới tìm một học viên Pháp Luân Công để hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Đại Pháp rất tốt, anh nói. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng được trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì trước đây, khi theo đuổi danh lợi, bản thân đã hành xử rất tệ. Nhưng lại cảm thấy đắc được Đại Pháp quả là quá tốt, nên anh vô cùng sùng kính sư phụ và Đại Pháp và không ngừng tìm hiểu thông tin về môn tu luyện này. Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm ngoái, anh đã thức suốt đêm không ngủ. Tôi biết ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật sư phụ. Vì vậy, tôi đã đợi đến nửa đêm. Tôi quỳ xuống và cầu xin sư phụ. Thưa sư phụ, xin hãy cho con một cơ hội được tu luyện. Cho dù nếu con không xứng trở thành đệ tử Đại Pháp, con cũng muốn trở thành một người tốt. Con không muốn ở trong mê mờ nữa. Sau đó, anh bắt đầu say mê đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tới các điểm luyện công để học các bài công pháp. 3. Được Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí huệ. Khi anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp, anh hạnh phúc phát hiện ra mình có thể lại tiếp tục làm nghiên cứu. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng trước đây mục đích mà tôi làm nghiên cứu đều là vị kỷ, anh nói. Thông qua học Pháp Luân Đại Pháp, anh đã hiểu được làm thế nào để trở thành một người tốt. Anh nói anh đã tìm được ý nghĩa của nhân sinh, dường như có được một cuộc đời thứ hai. Mặc dù mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm, anh cảm thấy mình đã trải qua sự cải biến to lớn. Nhìn lại cuộc đời mình trước khi tu luyện Đại Pháp, anh cảm thấy nó như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong suốt một năm qua, nguồn cảm hứng nghiên cứu không ngừng hiện lên trong đầu anh. Giờ đây, tôi làm nghiên cứu không phải vì bản thân mình nữa, mà vì một mục tiêu lớn lao hơn bản thân tôi, anh nói với giọng đầy xúc động. Bây giờ tôi cảm thấy mình được dẫn dắt, tôi biết sư phụ đang ở đây. Anh coi mọi thử thách và khó khăn như là một cơ hội để đề cao tâm tính và đồng hóa với Đại Pháp. Những thống khổ và dằn vặt đã rời xa anh, nguồn cảm hứng luôn xuất hiện trong tâm trí anh một cách tự nhiên. 4. Vượt qua các chướng ngại để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu tham gia vào các hoạt động khác nhau để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và chia sẻ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình học tập, anh đã gặp nhiều sinh viên quốc tế vốn đang phải vật lộn với áp lực học tập. Anh cảm giác như thể đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Anh muốn mang tới cho họ cơ hội biết về Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu nghĩ tới việc thành lập câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp để tổ chức những hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong trường Đại học Harvard. Nhưng thời gian đầu, anh đã gặp không ít trở ngại. Một vài du học sinh Trung Quốc vốn tiếp nhận tuyên truyền từ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp và cản trở quá trình anh xin thành lập câu lạc bộ. Trong suốt quá trình đối mặt với những sự hiểu lầm và khó khăn này, anh không hề bị dao động bởi thái độ của đối phương. Thay vào đó, anh duy trì một tâm thái bình hòa và coi những thách thức ấy như là cơ hội để giảng chân tướng. Thái độ của các du học sinh Trung Quốc cuối cùng cũng đã thay đổi và trường đại học đã chấp nhận đơn đăng ký sau khi hiểu ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Câu lạc bộ đã được thành lập ở trường Đại học Harvard và thường xuyên tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng. Một người bạn cùng lớp người Trung Quốc đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Cô ấy đã từng vùng vẫy trong mê mờ, không hiểu được ý nghĩa của nhân sinh. Anh đã kiên trì giải thích cho cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã đi xem nghệ thuật biểu diễn Shaolin và cũng đã bắt đầu đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với anh, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự tĩnh tại sau rất nhiều năm. 5. Lòng cảm ơn vô tận. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm nay đánh dấu 31 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Đây cũng là dịp kỷ niệm một năm anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong ngày đặc biệt này, anh chia sẻ một cách đầy cảm khái. Con xin cảm tạ sự từ bi và cứu độ của sư phụ. Ngài đã cho con một cơ hội được làm đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã không bao giờ bỏ rơi con, cho dù con đã mắc bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ. Con cảm thấy như có được một cuộc đời mới. Trái tim anh Cao ngập tràn sự cảm ơn đối với sư tôn. Anh nói, con xin cảm tạ sư tôn vì đã chỉ cho con phương hướng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cảm xúc trào dâng trong tâm khiến nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của anh. Con cầu xin sư phụ gia trì để con có thể tinh tấn và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.